môi trường sống, môi trường làm việc của mình, tất cả mọi thứ nó đều đổ dồn vào cơ thể mình hết. Do đó khả năng cơ thể mình không đủ sức để chuyển hóa. Cái phần thứ hai là ở đây là nói thiếu dinh dưỡng. Nhưng mà thật ra mình phải hiểu cái chữ thiếu dinh dưỡng ở đây, tức là do mình ăn uống bất hợp lý. Con nói ví dụ, tức là chẳng hạn như bây giờ mình ăn uống tất cả những sản phẩm của mình đều là những sản phẩm được chế biến, nó không còn tự nhiên nữa. Và mình sử dụng kỹ nghệ sinh học quá nhiều, mình sử dụng công nghiệp hóa quá nhiều. Và chính vì cái quá trình sử dụng công nghệ sinh học và công nghiệp hóa, mình đã làm biến đổi cái cấu trúc của nó đi. Do đó nó sẽ không còn đúng cái chất dinh dưỡng và đúng cái cấu trúc của nó nữa. Cái điểm thứ ba thì nó cũng trở lại cái vấn đề, cái đây là cái nhân để nó đưa tới cái quả, là mình bị tích tụ quá nhiều độc tố. Tức là mình nghĩ rằng trong cái môi trường của mình bây giờ đa số, thậm chí giờ mình đang ở làng đây, quý thầy cô thấy mình may mắn, mình được cái môi trường rất trong lành. Nhưng mà tới cái mùa mà người ta xịt thuốc, mình vẫn bị, thấy chưa? Và một cái nữa mà mình không để ý là cái sự nhiễu loạn dày đặc của các sóng điện từ. Cái đó là một cái rất là vô hình, nhưng mà nó rất cực kỳ mạnh. Bây giờ điển hình là mình có thể, mình bất cứ một cái nơi nào, một góc nào mà mình để một cái cell phone, mình để một cái TV, một cái radio, mình đều có thể bắt sóng được hết. Thành ra mình bị cái sóng từ trường này không phải chỉ trên các satellite, mà nó qua tất cả những cái hệ thống radar. Và hệ thống radar bây giờ nó sẽ dày đặc, không có một cái chỗ nào mà nó không chiếu tới hết cả đó. Rồi chính vì cái này, rồi thêm cái sự công nghiệp hóa của xã hội làm cho mình sẽ bị căng thẳng, làm cho mình bị bế tắc, thành từ vấn đề từ thể chất cho tới tinh thần của mình nó căng thẳng. Và tất cả các bệnh đều tối thiểu là 50-70% là cơ chế thần kinh. Do đó khi mà mình bị căng thẳng, bị bức xúc, bị stress, đó là cái nguyên nhân gây bệnh, và nó là cái mà để cho mình bị bệnh nan y hay là lâu dài mà khó trị, nếu mà mình không biết xử lý cái cơ chế thần kinh này. Thì ở đây con chỉ đưa ra một số những cái chức năng căn bản của cơ thể mình thôi. Thì bình thường đại chúng thấy, nếu mà mình có những lúc khi mà mình muốn làm việc, hay là khi có những lúc công việc nó nhiều quá mình làm mà mình quên ăn quên ngủ, nhưng sẽ đến một lúc nào đó cơ thể mình nó hoàn toàn nó shut down, tức là đó là bắt buộc nó phải đóng nguồn lại. Thì đó là cái khả năng của nó để nó bảo vệ cơ thể mình. Và cái chức năng thứ hai cũng vậy, tức là sau một giấc ngủ, khi mà mình quá mệt, nó bắt đầu nó đóng hết tất cả các cái cửa ngõ, đóng hết mặt nguồn. Thì sau khi mà mình được thư giãn, mình được ngủ nghỉ như vậy, thì khi mình trở dậy là cái năng lượng của mình nó sẽ được phục hồi trở lại, nó làm cho mình được tươi mát. Và cái thứ ba là tổng hợp và xây dựng. Thì ở đây là một cái quá trình xảy ra liên tục trong từng sát na, tức là tất cả các tế bào từ lớn tới nhỏ, từ tế bào máu cho tới tế bào xương, nó luôn luôn được sinh ra và nó hủy diệt liên tục. Và chính nhờ cái chức năng này, chính nhờ chức năng này thì nó mới làm cho cơ thể mình được hồi phục, được hồi phục sau những ngày làm việc mệt nhọc. nó mới làm cho mình được hồi phục sau những cái biến động lớn. Và cũng chính nhờ cái chức năng này, nó làm cho cơ thể mình được trị liệu. Và hai cái chức năng cuối là như hồi nãy thưa với thầy chúng, tức là khi mà mình ngồi thiền thì mình sẽ phát huy được hai cái chức năng này nhiều nhất. Khi mình ngồi thiền thì mình sẽ phát huy được hai cái chức năng này nhiều nhất, rồi sau đó mình mới bắt đầu. Tất cả những cái này thì nó chỉ làm mạnh hơn thôi, nhưng mà sự sáng tạo và tạo nên lối tắt là khi mà mình ngồi thiền thì hai cái chức năng này nó sẽ được kích thích và nó sẽ được phát triển cho tới cao độ. Bốn loại thức ăn mà trong kinh điển sư ông thường nhắc mình là, thứ nhất là đoạn thực, tức là tất cả những thức ăn thức uống qua đường miệng. Thứ hai là cái xúc thực qua năm giác quan, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và cái cảm giác xúc, cảm thọ và thân. Cái phần thức ăn thứ ba là tư niệm thực, tức là những cái suy nghĩ, những cái mong ước, những cái quán tưởng. Và cái phần thứ tư là cái phần thức thực, tức là cái này là cái những cái sóng thức vi tế của mình. Thường là mình chỉ nghĩ ở phần thứ sáu thôi, nhưng thật ra là nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần thứ bảy và thứ tám, tức là kể cả phần a lại gia thức của mình. Nó luôn luôn, nó chỉ cái là nó là cái dòng sóng ngầm. Và nếu mà mình sự tiếp xúc qua cái này, thức ăn thứ phần thứ hai, và nó cũng sẽ nuôi dưỡng phần thức ăn thứ tư này của mình, và phần thức ăn thứ tư này nó cũng sẽ làm ảnh hưởng phần thức ăn của cái phần năng lực thứ hai. Thì đây là cái biểu đồ con chỉ tượng trưng để cho đại chúng thấy được rằng xưa nay mình thấy và mình sử dụng nhiều nhất là cái tầng năng lượng thứ nhất là các loại thức ăn thô qua đường miệng, thức ăn thức uống qua đường miệng. Và mình nghĩ rằng cái này là phần thực phẩm chính của mình, bởi vì mình đang mang cái thân vật chất thô. Nhưng mà mình quên rằng cái phần thứ hai mình vẫn có tiếp xúc, tức là khi mà mình ăn một bữa cơm, mình nghe cái mùi nó ngon, mình thấy cái cách trình bày nó đẹp, ha, thì mình cũng đã nuôi được cơ thể mình bằng cái phần năng lực thứ hai. Và cái phần thứ ba này, tức là cái phần tư niệm, tức là có thể là mình nhờ nhớ một cái món ăn nào đó, mình thích một cái món ăn nào đó, hay là trong những cái lúc mà mình không có thức ăn mà mình suy tưởng về nó, thì mình cũng có thể sống còn được bằng cái này. Và cái cuối cùng, cái thứ tư là cái này nó nuôi dưỡng thọ mạng của mình, cái thọ mạng của mình. Và những cái ví dụ này con lấy để đại chúng, con đưa ra một vài cái ví dụ để đại chúng thấy rằng cái tầng năng lượng đằng sau cái vật thể vật chất thô là mình nghĩ rằng mình sử dụng cái phần vật chất thô cho cái tầng năng lượng cái thức ăn thứ nhất này rất nhiều so với cái thức ăn ở tầng thứ 4 hay là tầng thứ 3. Nhưng mà ngược lại, cái năng lượng mà nó nuôi dưỡng cơ thể mình, nuôi dưỡng cái thọ mạng của mình, thì nó hoàn toàn ngược lại. Cái năng lượng sống thì nó hoàn toàn ngược lại. Lấy thí dụ, bây giờ các thực phẩm thô mình ăn, tức là mình thấy được, mình sờ được, mình cảm nhận được, ha, nó giống như là những cái vật chất thô cứng mình thấy ở ngoài thế gian, chẳng hạn như một hòn đá, một cái núi đá, hay là một cái khối bằng sắt, bằng bê tông. Bằng mắt thường, bằng cái cảm nhận bình thường của mình thấy nó rất là cứng, mình thấy nó rất là vững chắc, và mình nghĩ nó rất là mạnh mẽ. Khi mình so với cái thức ăn thứ hai, tức là những cái cảm xúc, tức là mình chỉ cảm nhận, chỉ ngửi, chỉ nghe, thì con ví dụ cái này giống như là một cái dòng nước, dòng sông hay là những giọt nước. Nước nó là thể lỏng, nó mềm mại, nó uyển chuyển hơn chất đánh, và mình cũng có thể sờ được, mình có thể thấy được, nhưng mà nó mềm mại. Mình thấy là nó mềm mại, nó uyển chuyển và nó yếu hơn cái khối đá hay khối sắt, đúng không? Nhưng mà nếu dòng nước này chảy liên tục thì nó sẽ bào mòn và nó sẽ phá tan hết chất rắn. Đại chúng thấy không? Nếu mà chất lỏng này nó sẽ bào mòn, nó sẽ xói mòn và nó sẽ phá tan được chất rắn. Còn chất rắn không phá được thể lỏng. Rồi, bây giờ mình đi lên cái tầng thứ ba, tức là cái tư niệm, cái tư niệm thực, là mình thấy những cái suy nghĩ của mình thôi. Nó rất là ẩn tàng, nó rất là vi tế, nó không còn giống như cái mùi vị mình ngửi được, cái màu sắc mình thấy được, cái vị mình nếm được, thấy không? Và cái này nhiều người có thể cùng cảm nhận giống nhau, nhưng mà cái tư niệm thực này thì mỗi người sẽ mở biết, không ai có thể chia sẻ được cho người khác để mà ta cảm nhận thực sự được. Thì nó quá vi tế, nó nhỏ nhiệm. Con ví dụ cái đó giống như gió. Gió thì mình chỉ cảm nhận được thôi, mình không sờ thấy, mình không nắm bắt, mình không chặt nó được, mình không giữ nó được. Nhưng mà nếu mà gió nó thổi trên đất thì đại chúng thấy gì? Khi mà gió mà nó thổi trên đất thì nó, nhất là những khi mà nó tập trung năng lượng lại, thì nó sẽ tạo ra những cơn cuồng phong, những cơn gió lốc, và nó có thể cuốn hết tất cả những vật lớn, vật nặng lên không gian. Nếu mà cái gió này nó cuốn, nó thổi trên mặt nước thì nó cũng tạo ra những cơn sóng thần, có thể vài ba chục thước, và nó sẽ cuốn trôi và nhận chìm hết tất cả những cái gì trên đường đi của nó. Và cuối cùng, khi mình so sánh cái tầng năng lượng của cái thức thực giống như cái không khí, mình thấy tất cả mọi người, tất cả các sinh vật, dù cho thực vật hay động vật, vật thấp hay vật cao, mình đều phải sử dụng cái không khí hết. Nhưng mà mình không cảm nhận được nó, mình không ngăn chặn được nó, mình không sờ thấy. Nhưng mà nếu mà không khí này không chuyển động thì mình không có gió. Và thậm chí sâu thẳm dưới đáy đại dương, nếu không có sự vận chuyển của không khí này thì tất cả các sinh vật đều không có sự sống. Và vượt ra khỏi cái tầng khí quyển, mà nếu không khí này không vận chuyển thì ở ngoài nó cũng không có sự sống. Thành ở đây, nếu mình lấy một cái ví dụ thì đại chúng sẽ thấy được rằng cái năng lượng ở cái tầng này nó cực kỳ mạnh. Tức là khi mình so từ vật chất thô cho tới vật chất tế, thì mình nãy giờ mình thấy là cái vật chất càng thô bao nhiêu, cái tầng năng lượng của nó càng thấp bấy nhiêu. Cái nào mà càng vi tế, càng nhỏ nhiệm bao nhiêu thì cái năng lượng của nó càng cực kỳ lớn bấy nhiêu. Và để minh họa một cái ví dụ cho cái năng lượng đó, thì quý vị thấy là nếu giả sử như bây giờ mình ngồi ở đây mà mình nghĩ về thiền đường ngàn sao của mình, chỉ có chưa đầy 3 phút mình đi bộ, nghĩ về sống thượng nửa tiếng đi bộ, nghỉ về Paris, 6 tiếng đi xe lửa, nghỉ về Việt Nam hay Trung Quốc hay bất cứ một cái nơi nào mà mình đã đặt chân đến rồi, thì cái khoảng cách vật lý đại chúng thấy rằng nó có thể khác xa hàng triệu lần, hàng vạn lần. Nhưng mà tích tắc khi mà cái tư tưởng của mình mà vừa khởi niệm tới cái điểm đó là mình có mặt ngay lập tức. Và tất cả những khung cảnh, con người, sự vật, hiện tượng nó hiện ra rõ mồn một. Tốc độ này đi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng đi là 360.000 cây số một giây, nhưng tốc độ của dòng tư tưởng mình với cái năng lượng nó mạnh hơn tốc độ ánh sáng gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Và bất cứ một cái khoảng cách nào nó cũng đều đi tới như nhau cả. Lý do tại sao mình không đem được cái thân vật chất của mình để cùng có mặt với cái cuộc sống hay là cái thân tâm linh của mình, cái ý thức của mình. Và khi mình hiểu được cái nguyên tắc này thì mình thấy rằng cái việc thực tập của mình nó quan trọng như thế nào, và mình cũng có cái niềm tin mình sẽ làm được như chư tổ, chư Phật. Tức là tại vì bình thường giữa cái thân của mình, vật chất, và cái tâm của mình, cái phần ý thức của mình, nó không có đi song hành, phải không? Tức là cái chân mình bước nhưng cái đầu mình nghĩ chỗ khác. Khi mình múc muỗng cơm mình nhai, nhưng mà có khi nó ở mình tí xíu, chưa được 30 giây là nó chạy mất tiêu. Thành ra bây giờ cái bước thực tập đầu tiên căn bản sư ông dạy, hay là tất cả chư Phật chư tổ dạy của mình, điều duy nhất mà mình phải thực tập từng bước, từng phút, từng giây, là làm sao mang cái ý thức, mang cái ý thức, cái sự tỉnh giác của mình trở về với cái thân vật lý của mình. Và nếu mà mình thực tập được nhuần nhuyễn, tức là mình càng mang cái thân tâm linh của mình hay là cái ý thức của mình về với cái thân vật lý của mình bao nhiêu, thì mình sẽ bắt đầu làm chủ được, và nó sẽ đi song hành, và nó sẽ trở thành một. Khi đó, khi mà mình đã trở thành một rồi, thì bất cứ lúc nào cái tâm mình ở đâu, cái ý thức của mình ở đâu, thì cái thân vật lý của mình nó sẽ ở đó. Quý vị thấy không? Đó là một cái thứ nhất là mình thấy rằng gọi là cái gì? Cái du hành thần thông, hay là gọi là gì? Túc mạng tha tâm. Mình có 6 cái: thiên nhĩ, thiên nhãn, túc mạng, gì nữa đây? Thiên nhĩ, thiên nhãn, túc mạng, lậu tận.
Cái mà đi á,
tức là đi xuyên không gian đó. Dạ, thần túc thông. Tức là lúc đó là mình có thể là cái thân vật lý và thân tâm lý của mình nó đều hòa lại một. Và khi mình khởi niệm ở đâu mình mang đi được, giống như tổ Milarepa. Đó là một trong những người mà mình thấy rất là rõ, và cũng có rất nhiều người làm được. Và cái thứ hai nữa cũng ở đây, thì đại chúng thấy được rằng lát nữa mình sẽ đi tới cái phần là sự nhất thể. Là tại sao mình thấy được, tại sao mà khi mà mình thực tập cái vấn đề chánh niệm và mình hiểu được cái tầng năng lượng của tầng thứ tư này, thì mình sẽ thấy được tại sao cái cơ chế mà có sự thành giao cách cảm, có được cái tha tâm thông, cái thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông. Tức là lúc đó cái tâm thức của mình nó đã trở lại thành một rồi. Mình không còn cái biên giới, mình không còn cái bản ngã, thì mình đã hòa nhập vào trong cái thể đại đồng. Thì như vậy tất cả những tâm thức, tất cả những suy nghĩ của người khác nó cũng là nằm trong cái tâm thức của mình, do đó mình đặt được hết. Và chính vì mình không còn cái bản ngã, mình không còn sự phân biệt, do đó mình sẽ nhìn xuyên suốt hết tất cả các cõi giới. Và cũng vậy, mình cũng đã trở thành cái một thể thống nhất rồi, thì như vậy là mình có thể nghe được hết. Thành do vậy, không phải chỉ chờ tu tập như mình mới có thể đạt được cái ngũ thông như vậy, mà tất cả những người ngoại đạo, tất cả những người tu tập chỉ có cái chánh niệm bình thường thôi là người ta đã đạt được cái ngũ thông rồi. Và cái điều duy nhất mình khác biệt những người tu theo của mình là gì? Tức là mình có được cái lậu tận thông. Khi mình hiểu được tất cả những cái lậu hoặc của mình, tất cả những phiền não của mình, và mình chuyển hóa để mình có thể dứt trừ lậu hoặc, thì bằng cách là mình phải thấy được các tầng năng lượng này, các loại thức ăn này, và mình sẽ chuyển hóa dần. Khi mà con chia sẻ về các cái loại thức ăn và con muốn đại chúng sử dụng, thì thật ra đó chỉ là cái giai đoạn đầu thôi. Nhưng mà đây con nói cái cách tổng quát luôn, tức là sau khi mà mình đã làm chủ được, mình đã điều chỉnh được những cái chế độ ăn của mình rồi, mình sẽ đi tới cái bước thứ hai. Là như tối hôm qua con chia sẻ với đại chúng, những người mà đang thanh lọc, thực tế cái chương trình thanh lọc của mình chỉ là một cái giai đoạn chuẩn bị để cho mình luyện cái tâm của mình thôi. Và đó là con đường tu tập của mình. Bởi vì nếu mà mình không làm chủ được cái tâm của mình, mình không làm chủ được cái tập khí của mình, thì khi mà mình thoát ra khỏi cái thân vật lý này, thấy không? Bây giờ mình đang còn bị cái thân vật lý này nó giới hạn. Thành ra khi mình thấy thức ăn, thức uống mà mình lại nghĩ rằng mình đang còn trong giai đoạn thanh lọc, mình còn kiềm chế được. Còn khi mình thoát ra khỏi cái thân vật lý này rồi mà mình chưa tập làm chủ được cái phần ý thức, cái phần tâm linh của mình, thì khi đó mình vừa khởi niệm, mình nghe mùi thức ăn, mình thấy cái vị, mình nghe cái vị, mình nghe cái, thấy cái màu sắc, là mình sẽ chạy tới ngay lập tức, không có cái gì cản mình cả. Lấy ví dụ như bây giờ ở đây mình thèm pizza, mình phải chạy xuống siêu lê mình mới có được. Thì giờ mình nói là mình ở đây, giờ ở đây phải xin phép chúng, phải có xe, phải có thời gian. Nhưng mà khi mình thoát khỏi cái tâm vật lý này rồi, khi mình vừa khởi niệm mình nhớ tới pizza một cái là mình chạy tới tiệm pizza liền ngay lập tức. Và khi mình tới đó, mình thấy được cái người làm pizza, mình thấy, mình ngửi được cái mùi thơm, mình thấy được cái màu sắc nó đẹp. Nhưng mà khi mà mình đòi người ta đưa cho mình thì đâu có ai thấy để mà đưa, đâu có ai hiểu được mình. Thành do đó mình sẽ không được cái sự đáp ứng, cái sự yêu cầu của mình. Và nếu khi mình đòi hỏi mà mình không đáp ứng thì điều gì xảy ra? Mình sẽ nổi sân, mình sẽ bực. Thấy chưa? Mà đại chúng thấy rằng nếu trong hiện đời này khi mà mình nổi sân, nổi bực thì mình ra làm sao hả? Đẹp hay xấu? Khỏe hay bệnh? Thấy chưa? Chỉ cần có một cái niệm sân lúc mình đang ở cái thân vật lý này thôi là mình đã thấy nó biểu hiện lên là mình đã thấy xấu đi, thấy già đi, thấy rất là mệt. Huống chi khi mình mất cái thân vật lý này đi thì chỉ một cái niệm bực bội sân thôi là mình sẽ đi vào cái cảnh giới rất là tối tăm, rất là thấp kém. Thành do vậy, cái mà con muốn chia sẻ với đại chúng là nhất là những anh chị em nào đang trong cái giai đoạn thanh lọc, cố gắng rèn luyện cái đó. Đây là cái giai đoạn đầu để mình luyện tập làm chủ và tập dừng. Và sau khi mà đại chúng qua được cái bước đó rồi, mình bắt đầu làm chủ được rồi, thì mình sẽ đi tới tiếp một cái bước nữa, là như hôm qua con đã chia sẻ rồi, nhưng mà bây giờ đi tiếp thêm cái bước đó nữa. Tức là mình có thể ăn bất cứ thứ gì có trên bàn. nhưng mà mình vẫn không bị ảnh hưởng của nó. Lý do tại sao? Quý vị thấy như quý sư Nam Tông, tức là người ta có thể ăn mặn, người ta có thể ăn bất cứ thứ gì khi người ta được cúng dường, và thậm chí người ta sẽ trộn lẫn lại với nhau hết, không còn mùi vị. Và mặc dù người ta chỉ ăn một ngày một bữa, nhưng mà nếu những người biết cách tu tập thì đại chúng sẽ thấy những người sẽ rất là mập mạp, hồng hào, khỏe khoắn. Đó là mình nói những người biết cách tu đúng. Lý do tại sao? Tại vì lúc đó tất cả những cái phần thực phẩm mà người ta đi khất thực là cái phần vật chất tứ đại thô, và bây giờ mình đang còn mang cái thân vật chất thô, do đó mình phải mượn cái tứ đại thô để mà mình nuôi dưỡng cái tứ đại thô này, để duy trì cái thân tứ đại thô thôi. Nhưng mà thực tế cái năng lượng mà để các ngài sống và làm việc là bằng cái năng lượng của tầng thứ 3 và thứ 4, tức là bằng cái tư niệm thực và cái thức thực, hay nói đúng hơn tức là bằng cái pháp hỷ và cái thiền duyệt, và bằng cái năng lượng của vũ trụ. Thành ra nếu mà mình đã vượt qua được những cái giai đoạn mình rèn luyện rồi, và mình thấy cái tâm mình tương đối nó vững, mình làm chủ, khi nào mình thấy cái món ngon nhưng mà mình quyết định là mình ăn hay không ăn, và mình quyết định ăn nhiều hay ăn ít, khi mình thấy mình đã tương đối khá vững như vậy được rồi, thì mình có thể đi qua mình ăn hết bất cứ thứ gì và mình sẽ chuyển hóa nó được. Đó, thì cái đó là cái giai đoạn cuối. Nhưng mà trước khi qua được cái giai đoạn đó thì con thưa với đại chúng rằng mình phải cố gắng hạn chế ăn tất cả những thức ăn nấu cầu kỳ phức tạp, tất cả những thức ăn có quá nhiều cái gia vị, cái độc tố. Và cái vấn đề tu tập của mình cũng phải thực tập lắng nghe cơ thể mình để giúp cho nó đừng có bị tích lũy những cái độc tố. Kế tới cái phần thứ hai không kém quan trọng trong cái phần ăn uống của mình là vấn đề tập thể dục. Và con cũng nghe nói là hình như có một số đại chúng chưa lấy cái chương trình này vào cái chương trình tu tập của mình và chưa thấy cái tầm quan trọng của nó. Và con xin đại chúng mỗi người phải tự chọn cho mình một phương pháp. Ở đây thì nó có rất nhiều cái hình thái tập thể dục, cái phương thức tập thể dục khác nhau, và mỗi cái thì nó sẽ có một cái lợi ích hơi khác nhau, và mình sẽ sử dụng nó có thể